tạp chí Kinh tế.
Khóa họp lưỡng hội Trung Quốc 2024 kết thúc với kết quả 3-0, không thuyết phục được giới đầu tư quay lại Hoa Lục, không đạt được mục tiêu tăng trưởng 5% và không có chính sách kinh tế rõ ràng sau một tuần lễ họp tại Bắc Kinh. Chuyên gia về Trung Quốc và cũng là sáng lập viên cơ quan tư vấn Celsius tại Montreal, Canada, ông Alex Payet đã nhận xét như trên về sự kiện chính trị vừa khép lại ở Trung Quốc hôm 11 tháng 3 vừa qua. Cho dù lần này Thủ tướng Trung Quốc đã không họp báo như thông lệ bên lề khóa họp Quốc hội, thế nhưng trong phiên khai mạc hôm 5 tháng 3, như mọi năm, ông Lý Cường cũng đã thông báo mục tiêu tăng trưởng và Bắc Kinh dự phóng là GDP năm nay sẽ tăng 5%. Tuy nhiên, không một nhà quan sát nào tin vào con số ấy. Các nhà đầu tư thì thất vọng trước những thông báo bị cho là chống đánh xuôi kèn thổi ngược của Bắc Kinh trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và nhất là trong nỗ lực giải quyết nợ của các chính quyền địa phương đã lên đến 10.000 tỷ đô la và thậm chí là 12.000 tỷ theo như thẩm định của nhiều định chế tài chính đa quốc gia. Trước hết về kết quả 3-0, sau tuần lễ họp lưỡng hội Trung Quốc, Alex Payet, giám đốc và đồng sáng lập viên cơ quan tư vấn Celsius cho rằng mục tiêu tăng trưởng 5% mà Thủ tướng Lý Cường đã đề ra cho năm nay là không thực tế bởi tiêu thụ nội địa không khởi động lại từ sau đại dịch COVID mà một trong những nguyên nhân chính là khủng hoảng địa ốc kéo dài. Nhìn đến xuất khẩu thì các chỉ số đều cho thấy hoạt động tăng chậm lại khi mà hai thị trường lớn nhất là Mỹ và châu Âu đều trở nên thận trọng hơn với hàng rẻ Trung Quốc khi mà những bất ổn ở Hồng Hải gây xáo trộn cho các tuyến đường giao thông trên biển, trong lúc mà tiêu thụ tại châu Phi cũng như là tại các quốc gia Đông Nam Á và kể cả của Nga đã không tăng nhanh như Bắc Kinh mong đợi. Vẫn về kinh tế, điểm thứ nhì khóa họp chính hiệp và Quốc hội Trung Quốc lần này gây thất vọng là ngoại trừ một vài con số và khẩu hiệu được đưa ra, nhưng về thực chất thì sự kiện vừa qua đã không cung cấp bất kỳ một thông tin nào đáng chú ý về chính sách của Trung Quốc cho năm nay. Thất vọng hơn nữa, theo ông Alex Payet, là vào lúc mà tình hình kinh tế của Trung Quốc đang xấu đi và giới quan sát chờ đợi là Bắc Kinh phải đưa ra một số những biện pháp mạnh để điều chỉnh lại tình hình, thí dụ như là ngăn chặn hiện tượng chảy máu tư bản khỏi Hoa Lục, thì chính quyền Trung Quốc lại chẳng đưa ra bất kỳ một thông điệp rõ ràng nào. Mới chỉ một vài năm trước đây, các kỳ họp lưỡng hội thường diễn ra trong vòng từ 10 đến 15 ngày. Lần này thì sự kiện chính trị ấy đã bị thu gọn trong đúng một tuần lễ. Hơn nữa, Thủ tướng Lý Cường, người quản lý các bộ và cơ quan ngang bộ đã hủy cuộc họp báo thường niên, như thể là Quốc vụ viện chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Thực quyền và vai trò của bộ phận này đã được dịch chuyển đi nơi khác. Hệ quả là, cho dù các bộ trưởng liên quan, các giới chức kinh tế, tài chính có tổ chức một cuộc họp báo hôm 6 tháng 3 và các bên đã đề cập đến rất nhiều các hồ sơ như là định hướng phát triển, hỗ trợ thương mại, đầu tư, điều tiết thị trường tài chính, kiểm soát các hoạt động của ngân hàng, v.v. Thế nhưng, theo giới quan sát, kết thúc cuộc họp báo, trong đó có sự tham gia của các phóng viên nước ngoài, các quan chức Trung Quốc đã đưa ra nhiều tuyên bố nhưng vẫn không biết được là chính sách kinh tế của Bắc Kinh trong 12 tháng sắp tới sẽ đi về đâu. Trả lời RFI tiếng Việt từ Montreal, Canada, chuyên gia về Trung Quốc Alex Payet giải thích rõ hơn.
Il y avait certaines choses qui avaient déjà été dites. Celui qu'on attendait, je pense que c'était Wu Qing, bon, responsable du comité de la régulation.
Trong cuộc họp báo, ông Ngô Thanh, Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, đã đưa ra một số thông báo liên quan đến thị trường tài chính, đến lĩnh vực địa ốc và ngân hàng. Ông cam kết chính quyền sẽ nghiêm ngặt trừng phạt những nhà đầu cơ làm lũng đoạn thị trường và xem việc bảo vệ các cổ đông có con là một ưu tiên. Những tuyên bố này dễ hiểu trong bối cảnh nhiều cổ đông tư nhân đang phẫn nộ vì bị thua lỗ quá nhiều trong thời gian gần đây, nhưng cam kết kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các hoạt động mua bán bất động sản trong giới ngân hàng, không nhằm chấn an hay khuyến khích đầu tư vào Trung Quốc. Giới quan sát cũng đã thất vọng vì kết thúc khóa họp lưỡng hội, chính quyền Bắc Kinh không hề đưa ra bất kỳ một đường lối rõ ràng nào về chính sách tài chính và kinh tế của Trung Quốc trong tương lai.
Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc Ngô Thanh được bổ nhiệm từ đầu tháng 2 vừa qua và nổi tiếng là nghiêm khắc để khai tử những con vịt què trên các sàn chứng khoán. Ông Ngô Thanh còn chủ trương phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa tất cả những doanh nghiệp muốn tham gia sàn chứng khoán. Về thực chất, theo nhà phân tích Alex Payet, thì lành mạnh hóa thị trường tài chính của Trung Quốc là một điều chính đáng và quả là từ khi mà ông Ngô Thanh được chỉ định điều hành ủy ban này thì chỉ số tài chính ở Thượng Hải đã tăng lên 14% sau khi đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ 2019. Có điều, chủ trương gia tăng kiểm duyệt trên các sàn chứng khoán sẽ làm nản lòng giới đầu tư và không chắc là đường lối ấy giúp Trung Quốc nhanh chóng trở thành một cường quốc tài chính như tham vọng từng được ông Tập Cận Bình đề ra. Nhưng điều khiến đồng sáng lập viên của cơ quan tư vấn Credit Suisse Alex Payet lo ngại hơn cả là những mâu thuẫn ngay trong phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Lam Phạt An, vừa đòi chính quyền địa phương phải cắt giảm chi tiêu, lại vừa loan báo rằng Bắc Kinh phát hành công trái phiếu bơm thêm 1.000 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 138 tỷ đô la để kích cầu, và đặc biệt là để đẩy mạnh đầu tư vào các hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật số.
Ils n'ont pas le choix d'aller dans cette direction-là parce que l'économie aujourd'hui fait que le secteur manufacturier n'est plus viable.
Trung Quốc không có sự lựa chọn nào khác là phải mở mang công nghệ số, bởi vì thứ nhất, các hoạt động công nghiệp truyền thống không còn có tương lai, không còn mấy ai muốn phải làm lũ, làm việc trong các nhà máy như 10 hay 20 năm trước nữa. Thứ nhì là công nghệ kỹ thuật số đang là một lĩnh vực của tương lai, không cần quá nhiều nguồn lực mà lại có triển vọng nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư và có lãi nhiều. Thành thử, Trung Quốc dồn nỗ lực để phát triển công nghệ là điều dễ hiểu.
Nhưng vừa cắt giảm chi tiêu, vừa đi vay thêm để thúc đẩy tăng trưởng, liệu có là một cái vòng luẩn quẩn? Báo trước là Trung Quốc không bao giờ thanh toán được bớt nợ, nhất là những khoản nợ không chính thức mà các chính quyền địa phương đã đi vay dưới dạng trái phiếu mà không được Trung ương đứng ra bảo lãnh, thường gọi tắt theo tiếng Anh là NGFV hay không?
Elle dit deux choses complètement contradictoires sur l'état des finances de l'État chinois, c'est-à-dire que juste avant que lui nous parle de ça.
Chúng tôi ghi nhận hai thông điệp hoàn toàn trái ngược nhau về tình hình tài chính của Trung Quốc. Trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Tài chính Lam Phật An thông báo Bắc Kinh sẽ phát hành công trái phiếu trong dài hạn để tài trợ rất nhiều dự án phát triển trong những lĩnh vực khác nhau, vì mục tiêu hỗ trợ kinh tế, vì mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng trong công nghệ kỹ thuật số, vì mục tiêu phát triển công nghệ cao. Nhưng ngay sau đó, cũng vị Bộ trưởng này tuyên bố chủ trương cắt giảm chi tiêu, tiết kiệm ngân sách. Ông Lam đã trực tiếp chỉ trích các chính quyền địa phương từ lâu nay vay mượn quá trớn để tài trợ hàng loạt các dự án xây dựng vô cùng tốn kém, mà xây dựng xong thì cũng không biết để làm gì. Hệ quả kèm theo là giờ đây các chính quyền địa phương ở Trung Quốc đang ngồi trên những núi nợ khổng lồ. Nhìn dưới góc độ đó, kêu gọi thắt lưng buộc bụng là hoàn toàn có cơ sở.
Mais c'est ce qu'on dit ici, mais en même temps, ce qu'on ne dit pas, c'est que beaucoup des dettes locales ont été contractées aussi pour payer les employés de l'État.
Điều mà Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc không nói ra ở đây là nợ mà các chính quyền cấp vùng, cấp tỉnh đi vay là để thanh toán nợ đáo hạn cho các ngân hàng, để trả tiền lương cho công nhân viên chức nhà nước, để tiếp tục đài thọ cho một số công trình xây dựng đang bị bỏ dở. Vậy nếu cắt giảm thêm nữa ngân sách của các chính quyền địa phương thì hậu quả sẽ ra sao? Kinh tế địa phương lại còn tiếp tục đổ dốc thêm nữa. Thế rồi chính phủ lại thông báo bơm thêm 1.000 tỷ nhân dân tệ để tài trợ cho các chương trình đầu tư lâu dài. Số tiền đó sẽ được sử dụng vào việc gì? Trung Quốc đã bị lôi vào vòng xoáy nợ nần, nhưng vẫn phát hành thêm công trái phiếu dài hạn để tài trợ cho các dự án phát triển. Nợ lại càng lớn lên thêm. Thành thử những thông điệp từ đại hội vừa rồi đầy mâu thuẫn, và Bắc Kinh lại chuẩn bị bơm thêm tiền vào cho các chính quyền địa phương để có được thành tích tăng trưởng một cách giả tạo.
Chiến thuật một bước tiến hai bước lùi nói trên của Bắc Kinh khiến tờ báo Tài chính Nhật Bản hôm 18 tháng 3 cho rằng những nỗ lực để giải quyết núi nợ hơn cả chục ngàn tỷ đô la của các chính quyền địa phương Trung Quốc rồi sẽ thất bại. Bắc Kinh ý thức được là không còn nhiều thời gian trước mặt khi mà khối nợ không chính thức NGFV ấy ước tính tương đương với khoảng 2 lần GDP của toàn nước Đức. Từ nửa cuối năm ngoái, Bắc Kinh đã có một số những biện pháp để hỗ trợ các chính quyền ở cấp tỉnh tái cơ cấu nợ, giảm thiểu nguy cơ mất khả năng thanh toán. Hiện tại, Trung Quốc can thiệp theo hai hướng. Một là huy động các ngân hàng nhà nước để đứng ra bảo lãnh một phần khối nợ NGFV với lãi suất hơn 10%. Và hai là kêu gọi các tỉnh thành tiếp tục đi vay thêm nữa để thanh toán nợ đáo hạn. Ngay chính các chuyên gia của Trung Quốc được tờ báo Nhật Nikkei Asia và tờ báo Tài chính Trung Quốc Caixin trích dẫn đều ghi nhận đấy chỉ là những giải pháp tạm thời cho đến khi nào mà các khoản chi và thu cũng như là trách nhiệm giữa cấp trung ương và cấp địa phương phải được cân đối hơn.